Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay đạo hữu Ngô Phương Trâm có gửi đến một email với nội dung như sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, khi người ta chưa hiểu được hết lòng mình mà đã vội vàng phán xét thì những điều đó nó không đúng với sự thật và không đúng với lại tâm tư nguyện vọng của mình. Những hành động đó còn làm cho mình rất ư đau khổ. Xin Thầy cho một lời khuyên. Kính thưa đạo hữu Ngô Phương Trâm cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, 9 người 10 ý đó là lẽ tất nhiên của cuộc sống. Và ngay cả chính bản thân của mỗi người còn chưa hiểu hết tất cả lòng mình, huống chi là làm sao có thể hiểu được hết tất cả lòng của người khác. Trừ khi chúng ta chứng được cái quả tha tâm thông, thì lúc đó người ta suy nghĩ gì, người ta làm gì thì mình cũng đều biết hết tất cả. Nhưng xin thưa tất cả quý vị, những khả năng đó không phải dễ dàng mà chúng ta có được nó đâu. Muốn đạt được những yếu tố đó thật không dễ dàng tí nào. Ngay cả tự thân ta phải phấn đấu nỗ lực tu tập thật nhiều. Tất cả những suy tư, nghĩ ngợi của mình đều phải được chúng ta nhìn nhận một cách hết sức là cẩn thận và biết rõ ràng khi nào tâm mình khởi lên một niệm ác thì mình biết nó là niệm ác. Khi nào tâm mình khởi lên một niệm lành thì mình biết được nó là niệm lành. Thưa đại chúng, để có thể biết được tâm của người khác thì chí ít chúng ta phải biết được tâm mình. Tức là mọi thứ xảy ra trên thân phận của mình, từ tâm thức cho đến thân vật chất, chúng ta đều nhận biết một cách rất rõ ràng. Để làm được điều đó thì xin thưa rất khó thưa quý vị. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì hai vợ chồng này đi du lịch trên một chiếc tàu biển. Và chẳng may thì cái chiếc tàu này nó gặp nạn và nó chuẩn bị chìm. Hai vợ chồng này cố gắng lắm mới có thể chạy ra tới được cái chiếc tàu cứu nạn. Nhưng việc có một nỗi đó là ở trên cái chiếc tàu cứu nạn này bây giờ chỉ còn có một cái chỗ ngồi nữa mà thôi. Thế là người chồng lập tức bỏ lại người vợ của mình và nhảy xuống cái chiếc tàu cứu hộ kia. Lúc đó người vợ mới hét lên thật to. Thưa tất cả đại chúng, người thầy giáo kể câu chuyện cho tất cả lớp học đến đây thì dừng lại và hỏi các học sinh rằng: các em hãy nghĩ xem người vợ đã la lên một câu thật to đó là câu gì? Có người thì nói rằng người vợ đó đang quở trách ông chồng, có người thì nói rằng người vợ đó đang kêu cứu. Thế thì quý vị suy nghĩ xem người vợ đó nói gì? Lúc bấy giờ thì ở cuối lớp có một em đang rơm rớm nước mắt và người thầy giáo đã hỏi em bé đó rằng: em có suy nghĩ gì mà tại sao em lại rơm rớm nước mắt như vậy? Lúc đó em bé này trả lời rằng người phụ nữ kia sẽ nói là: hãy ráng mà chăm sóc con nha anh. Người thầy giáo giật mình và nói rằng: em đã nghe câu chuyện này rồi sao? Em học sinh này trả lời rằng: dạ thưa không, nhưng em đang rất vô hoàn cảnh như thế, mẹ em cũng đã nói như vậy với ba em. Người thầy giáo đã trả lời rằng: em nói rất đúng. Kính thưa quý vị, người chồng đó đã trở về để nuôi cái đứa con nhỏ của mình trở thành người hữu dụng trong đời sống. Và sau khi con gái đã trưởng thành thì ông bị bệnh và qua đời. Sau khi ông qua đời thì người con gái này tìm được trong những kỷ vật của cha đó là cuốn nhật ký. Và trong quyển nhật ký đó, người cha đã viết như thế này: anh ước gì có thể cùng với em nằm sâu dưới đáy biển. Nhưng em biết không, vì cái bệnh nan y em không thể sống được. Đó cũng là điều mà em dành ở lại con thuyền để cho anh trở về để nuôi con ăn học nên người. Anh xin lỗi và thương em nhiều lắm. Người thầy giáo dừng lại câu chuyện ở đây và dường như tất cả mọi đứa học sinh đều hiểu được rằng thẩm sâu trong câu chuyện kia là chan chứa cả một tấm lòng hy sinh cũng như là nhận chịu trách nhiệm để nuôi dưỡng con cái. Thưa quý vị, nếu như chúng ta chỉ đứng ở một góc để nhìn nhận một khía cạnh nào đó của người khác thì quả thật là không đúng đâu. Mỗi người của chúng ta đều mang trên đôi mắt của mình một cặp kính màu để nhìn cuộc đời, để hiểu cuộc đời bằng tâm tư nguyện vọng của mình. Chính vì lẽ đó mà dường như nó đã phản xạ những yếu tố của chúng ta lên trên sự vật và hiện tượng cũng như là tâm tư tình cảm của người khác. Vì vậy mà những nhận xét và đánh giá này đôi khi lệch lạc. Thế thì mỗi khi nhận định một việc nào đó, chúng ta cần phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của người kia. Có như vậy thì mình sẽ hiểu hơn, sẽ thông cảm hơn cho người khác. Đồng thời những nhận định đánh giá của chúng ta đó sẽ bớt đi phần lệch lạc. Chính điều đó sẽ làm giảm thiểu đi những cái đớn đau do sự nhận xét trong cuộc sống này mang lại. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị cùng với gia đình luôn an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.